Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xuân mới, xuân đã về trên quê hương, xuân gì là xuân yêu thương, mang nụ cười vui muôn phương, cất cao lời ca hân hoan chào mừng mùa xuân sang. Hương trầm nhẹ bay theo gió đông đưa, áo mới ngày xuân em vín lễ chùa, thanh tình tâm xuân đẹp mãi mãi. Đón xuân di lạc đón niềm vui, đón xuân di lạc đón niềm vui.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể hội chúng trong đạo tràng hôm nay. Hôm năm rồi thì chúng ta cũng nghiên cứu cái quyển Vạn Pháp Quy Tâm Lục do Hòa Thượng Sơn Thắng dịch. Năm nay là năm mới, cái khóa này khóa 25 nhưng mà cũng là cái ngày cái khóa tu đầu năm của năm Ất Mùi. Chúng tôi cũng tiếp tục cái hướng dẫn trong cái quyển Vạn Pháp Quy Tâm Lục. Đầu năm mới, chúng tôi trước khi có lời, chúng tôi cũng cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho toàn thể nam nữ Phật tử trong hiện tại đạo tràng luôn luôn được đầy đủ sức khỏe, tinh tấn tu tập, lúc nào cũng hưởng được trọn cái mùa xuân di lặc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Năm nay cái khóa tu đầu tiên tại Thiền viện Sơn Thắng này, chúng ta có cái diễm phúc hôm nay có Đại Đức Đức Huệ cũng như Chư Tôn Đức ở chùa Sơn ở thành phố nhân dịp đầu xuân dẫn Phật tử đi về miền Tây để cúng dường cũng như đảnh lễ Tam Bảo. Nhân tiện đó thì Đại Đức cũng ghé lại nơi Thiền viện Sơn Thắng trước là đảnh lễ Tam Bảo để cho Phật tử có cái duyên đối với Tam Bảo cũng như là tạo điều kiện cho Phật tử cúng dường tạo phước điền, mà cũng là để thể hiện tấm lòng biết ơn của mình. Vì ngày xưa Đại Đức Đức Huệ thường ở đây học khóa 1 ở đây từ năm 94, từ năm 90 đến năm 94 của trường trung cấp ở đây ở 4 năm. Rồi sau đó lên thành phố học tiếp, rồi bây giờ cũng trưởng thành. Do đó mà cũng nhớ ơn hàng năm cũng như mùa hạ thì Đại Đức cũng dẫn Phật tử trở về để mà thăm viếng Hòa Thượng ở đây. Và cũng cúng dường, hôm nay cũng có duyên đó mà đầu năm nhằm ngay cái ngày tịnh tu của tại Thiền viện Sơn Thắng. Một ngày tịnh tu, tức là một ngày tu tập để thân tâm được thanh tịnh. Do vậy mà cũng trùng cái duyên, buổi sáng chúng tôi mắc duyên sự của ban trị sự, cho nên không có giảng, buổi chiều thì chúng tôi sẽ sinh hoạt. Vậy thì chúng tôi cũng nương nơi trong cái quyển Vạn Pháp Quy Tâm Lục của Hòa Thượng Dịch. Đây hôm trước chúng tôi có chia sẻ 10 thời giảng rồi. Lúc trước thì cái phần 1 nói về cảnh tỉnh kẻ tục mê, tức là cảnh tỉnh cái người thế gian đang mê mờ. Và cái phần 2 này đó thì cái phần lý luận của Đạo Phật cùng các đạo khác. Thì trong này có một cái câu theo trong cái kinh và cái quyển Vạn Pháp Quy Tâm Lục này đó, thì theo lối vấn đáp, tức là hỏi rồi trả lời. Thì đây có một câu hỏi như thế này. Hỏi: cha mẹ còn sanh tiền chẳng được đi xa, đi xa còn chẳng cho huống cạo tóc mặc áo thâm, xa lìa cha mẹ. Vậy thì như thế nào? Câu hỏi như thế tức là theo cái người ở thế gian đó, thì cha mẹ còn sanh tiền tức là cha mẹ còn ở đời đó, thì chúng ta không được đi xa. Đấy, chúng ta phải ở nhà, phải phụng dưỡng, dâng cơm, dời nước, quạt nồng, ấp lạnh, lo lắng thuốc men cho cha mẹ. Lúc nào cha mẹ cần thì phải có chúng ta, không được đi xa. Lỡ đi xa mà cha mẹ nhà già rồi thì chúng ta không có lo được. Như vậy không cho đi xa. Còn cái này đây, huống là mình cạo bỏ cái râu tóc, rồi mặc áo nhuộm, rồi xa lìa cha mẹ nữa. Như vậy thì như thế nào? Như vậy thì có hiếu hay là bất hiếu? Đấy, ý là muốn hỏi như thế. Thì ở đây Ngài Tổ Nguyên, Ngài trả lời như thế này nè. Ông chỉ biết cái hiếu nhỏ ở thế gian mà chẳng biết cái hiếu to lớn xuất thế gian. Hiếu ở thế gian là chẳng thể xa lìa cha mẹ. Còn sống thì lấy lễ phụng sự, khi chết thì dùng lễ mà mai táng, cuối cùng là lấy lễ mà cúng tế. Đạo hiếu trước sau đầy đủ chỉ có thế. Như vậy thì Ngài trả lời đầu tiên nhất là cái người hỏi này đó chỉ biết cái hiếu nhỏ ở thế gian thôi, mà không biết cái hiếu lớn của người xuất thế gian như thế nào. Tại vì người thế gian á, thì khi mà cha mẹ còn á, thì không được đi xa. Cha mẹ còn sống á, thì lấy lễ phụng thờ, tức là sớm thăm tối giếng, lúc nào cũng cung kính để mà tôn thờ, lấy cái hiếu kính, lấy cái lễ đó để mà phụng thờ khi cha mẹ còn sống. Còn cha mẹ chết á, thì mai táng, làm cái lễ mai táng. Cho nên có nhiều khi á, những cái người mà khá giàu đó, thì cha mẹ chết á, người ta làm cái mai chay đó rất là lớn. Ta làm cái đám ma rất là lớn, có thể người ta giật bò, giật heo, có thể nhiều con, có thể rất rất là lớn, ta để 5-10 ngày để người ta thể hiện tấm lòng hiếu của người ta. Cho nên khi chết là mai táng đó, để là thể hiện tấm lòng hiếu. Còn cuối cùng là lấy lễ mà cúng tế. Cuối cùng thì lễ dỗ, lễ thất, lễ gì gì đó, tức là quý nhật đó, mấy ngày đó làm cho thất là lớn, mời bạn bè, rồi ông bà, những người hàng xóm đến cho thiệt là nhiều, làm cho thiệt là lớn như vậy đó, lấy cái lễ đó để mà cúng tế như vậy đó, gọi là trả hiếu. Cái hiếu thế gian chỉ có chừng ấy đó. Nhưng mà đối với đạo Phật thì khác đi. Quý vị mình thấy ở đây thì Ngài nói như thế, nho giáo chỉ biết phụng sự cha mẹ, hành đạo hiếu, mà chẳng biết cha mẹ đời quá khứ cho đến đời hiện tại đã tạo nghiệp, thọ báo, đọa lạc vào ba đường. Như vậy thì tôi hỏi ví dụ mình đi thế này nha. Cha mẹ đó công ơn rất là lớn. Cha mẹ ơn sâu tợ biển trời, nuôi con khôn lớn chẳng hề vơi, nối dòng tay lớn vì con trẻ, thẳng bước con đi cả cuộc đời, gánh nặng cả cuộc đời nuôi con, có thể vì con mà cha mẹ tạo nghiệp. Buôn bán thì phải nói như thế nào nào đó, để buôn bán cho đắt, để có tiền nhiều. Làm ruộng cũng phải xịt thuốc, hay là bất cứ làm công việc gì, có khi vì mình mà cha mẹ tạo nghiệp. Có nghiệp thiện có nghiệp ác có. Mà chết thì theo nghiệp đi thọ sanh. Như vậy thì khi cha mẹ đó mà bị cái nghiệp đó thọ quả báo, đọa lạc trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thì như vậy chúng ta trọn hiếu thì đành lòng để cha mẹ mình, vì mình mà cha mẹ mình đọa trong cảnh khổ vậy sao? Như vậy trọn hiếu chưa? Hiếu chỉ có vật chất thôi. Đây, cái hiếu vật chất tức là cha mẹ còn sống thì lấy lễ để mà phụng thờ, cha mẹ chết thì làm mai táng, cha mẹ mà quá khứ rồi thì lấy cái cúng tế để mà làm cái hiếu thôi. Mà như vậy thì cha mẹ mình chết rồi đó, bị đọa ở cảnh nào? Đau khổ vì mình mà cha mẹ mình tạo nghiệp để mà đọa cảnh đau khổ như vậy đó, mà mình chỉ lấy hiếu đó mình làm vậy thôi thì làm sao đây? Cha mẹ mình thọ khổ thì vậy chưa chọn hiếu, đúng không? Hiếu đó mới hiếu vật chất thôi. Nhưng mà tôi nói ví dụ thế này, có một số người nữa đi làm ăn cũng phát đạt, rồi cha mẹ ở nhà đó trông chờ con về để ăn cơm, thì khi chiều tối rồi con mới về tới. Người mẹ đó hay là người cha nói sao mà con đi làm cho tới bây giờ mới về, để cho cơm nguội canh lạnh hết trơn, là cha mẹ chờ cơm con tới bây giờ đây con mới về. Thì buông lời nói làm sao biết không? Thì cha mẹ cứ ăn trước đi, ở nhà có sẵn cơm thì ăn, mệt thì là có nước đó uống, nằm nghỉ, có tivi đó thì mở ra coi, đợi tôi làm gì, chừng nào tôi về tôi về. Quý vị mình nghĩ khi một người con mà nói như vậy đó, có đau khổ mẹ không? Tất cả tấm lòng người cha người mẹ lúc nào cũng nhớ về con mình đi làm, thường ngày tới giờ này nó về như vậy thì trong ngày đó nó đi làm không biết nó có tai nạn gì hay không, nó làm nó có được bình an hay không, lúc nào cũng theo dõi con như thế, mà trông chờ tình thương của cha mẹ như thế, mà vừa về tới nhà nó nói một câu nói nghe như vậy, thì quý vị mình nghĩ một câu nói như vậy đó làm cho cha mẹ buồn đó, thì cha mẹ ăn cao lương mỹ vị có ngon không? Như vậy thì vật chất mình lo đủ đó, nhưng mà tinh thần mình có lo đủ chưa? Cha mẹ có buồn không? Có khổ không? Tôi chưa nói tới những người làm mà bằng cái những cái nghề mà làm cho là gọi là xấu ác ở ngoài thế gian nữa, làm cho cha mẹ nghe đến cha mẹ phải buồn lòng. Đấy. Ở cái nhà nho đó có một cái gọi là bất hiếu, mà có một cái hiếu đó là coi như làm cho cha mẹ mang tai tiếng, cũng là một cái bất hiếu nữa. Mình đi làm để có tiền nhiều, nhưng mà làm một cái nghề bất chính, làm một cái nghề mà để cha mẹ mang tai tiếng như vậy đó, thì có phải mình trọn hiếu chưa? Dầu cho cha mẹ là đầy đủ lo cho cha mẹ dâng cơm dời nước quạt nồng ấp lạnh đấy, nhưng mà chưa chắc đã trọn hiếu. Vì lo về cái vật chất đó, nhưng mà tinh thần của cha mẹ buồn vì con ra ngoài làm để mang tay mang tiếng, hay là đi về nói nhưng mà còn nói làm cho cha mẹ buồn lo. Như vậy thì cái đó cũng xét lại, đúng không? Rồi cái nữa đó, nếu nói theo nhà Phật, nói theo nhà Phật thì cái mà trong kinh Đức Phật dạy đó, người nam lớn là cha, người nữ lớn là mẹ, lớn vừa vừa là chị, là anh. Như vậy thì cái người xuất gia coi tất cả những người thế gian đó là gì? Là cha, là mẹ, là thân bằng quyến thuộc của mình nhiều đời kiếp. Tại vì mình không phải chỉ một kiếp này, có khi mình chết đi rồi tái sanh trở lại, cứ luân hồi mãi mãi như thế. Thì như vậy biết đâu cái người đó là cha mình của kiếp trước, rồi bây giờ sanh ra đây là những người xung quanh xóm làng của mình, là những người nam, là những người nữ đây. Như vậy đó, thì cái người xuất gia là lúc nào cũng muốn đem cái tình thương, đem cái sự hiểu biết mình trang rãi cho tất cả mọi người đều hiểu biết, đều sống được an vui, đều sống được hạnh phúc. Như vậy thì đem truyền bá chánh pháp cho mọi người thức tỉnh sáng suốt tu tập để thoát được cái cảnh khổ. Như vậy thì có phải là trả ơn cho cha mẹ nhiều đời không? Đúng không? Chỉ cha mẹ một đời không chưa đủ. Tại vì mình á, thì mình nhìn chỉ có cha mẹ hiện đời này rất là ích kỷ. Chỉ có cha mẹ hiện đời này là cha mẹ của mình thôi. Còn mà còn nhiều kiếp trước nữa thì sao? Không lẽ mình cho cái kiếp này thôi à? Đấy, nhiều kiếp. Có những người đó, lúc xưa quý vị biết không? Có những người đó, cha mẹ mấy trăm kiếp. Như ngày xưa mà lúc Đức Phật còn tại thế đó, ngày Ra Hầu La đó, là con của Thái tử Tất Đạt Đa. Hãy nói cho dễ hiểu nữa là con của Phật, nói vậy đây ha, cho dễ hiểu, chứ thực ra là con của Thái tử Tất Đạt Đa. Tại vì Thái tử Tất Đạt Đa là chưa đi xuất gia là mới có con, rồi khi đi tu rồi đi thành Phật rồi thì không có con nữa. Nhưng mà sau Ngài Ra Hầu La đi theo Đức Phật để mà xuất gia. Có một hôm đó đó, đi khất thực, quý vị mình biết không, đi khất thực đó là đi ngang chỗ cái nhà đó rất là giàu, thì bà lão đó bà thấy nhỏ nhỏ, bà thấy thương, bà chạy mắt kêu vô, hỏi con là con của ai, tại sao đi xuất gia nhỏ mà đi xuất gia như thế, như thế. Thì cũng kể là cháu nội vua Tịnh Phạn, con của Thái tử Tất Đạt Đa, bây giờ đi theo Đức Phật xuất gia như thế. Thì bà nói thôi bây giờ đừng đi đâu hết á, khi nào đi khất thực đi ngang nhà bà ghé vô, bà cho ăn khỏi mất công đi. Mà bà rất là keo kiết, tức là những vị tỳ kheo lớn như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, thậm chí Đức Phật đi khất thực ngang bà cũng không để bát nữa, không cúng nữa. Nhưng mà riêng Ngài A La Hầu La đó là như thế. Rồi có bữa đó trời lạnh vậy đó, thì thấy chư tỳ kheo lạnh vậy nè. Đấy, Thì ngài la hầu la, ngài mới thấy, ủa sao mà chư tỳ kheo làm gì ngồi co rút vậy, không có mà có chăn có gì đắp, sao mà làm gì lạnh vậy. Nói xứ mình nó nghèo, dễ gì có được tấm chăn đâu, đức khất thực đâu phải dễ có. Nó dễ ở cả tôi xin được, bây giờ nhiêu người, nói 500, chạy lên nhà bả xin cho tôi, bây giờ chư tỳ kheo lạnh dữ lắm, cần 500 cái mền, bà xuống giường đi, bà xuất 500 cái mền bà cúng. Thì chư tỳ kheo rất là ngạc nhiên, tại sao á, chư tỳ kheo lớn, trưởng lão, trưởng thượng nữa mà xin không được, mà có chú bé đào ra mới 7 tuổi mà lại xin bà cho cách lẹ làng như thế. Thì Đức Phật nói không có gì mà lạ hết trơn á, tại vì cái bà lão đó có duyên với người ra hầu la, 500 đời là mẹ la hầu la, cho nên bây giờ gọi dòm thấy mặt là tự thương, dòm thấy là cảm tình cảm mến liền, cho nên xin cái gì cũng cho. Quý vị mình nghĩ bây giờ con của mình mà nó xin mẹ ơi cho con chiếc xe đạp con đi học, mẹ ơi cho con tiền con đóng học phí, không có tiền cũng phải kiếm mượn ở đâu để cho, đúng không nè, có khi nào từ chối không? Thấy là tự thương. Bây giờ quý vị mình để ý coi đi, có nhiều người á từ một phương trời nào xa lạ vậy đó, mình không biết nhưng mà gặp mặt thấy làm như có cảm tình. Còn có người mình cũng không biết nhưng mà gặp mặt có thấy hình như không ưa, đúng không nè? Thì cũng là như thế. Tức là nhiều đời kiếp. Đó. Có duyên ngày ra hầu la là có duyên với bà đó. Bà đó là mẹ ngày ra hầu la mấy trăm đời như vậy đó. Cho nên bây giờ cái tình cảm nó còn, nhìn thấy tuy rằng cái hình dáng khác. Ra hầu la bây giờ rõ ràng là con của mà Gia Du Đà La, con của mà Thái tử Tế Đạt Đa chứ đâu phải con bà đâu. Mà tự cho bà thương như thế. Tại vì nhiều đời kiếp có thể là con của bà. Hay là một hôm Đức Phật đi khất thực, đi vô cái làng đó đó. Thì gặp cái bà già đó, bà lại bà ôm chân Đức Phật, bà khóc, bà nói con ơi con, trời ơi sao lâu quá không gặp con về, mẹ nhớ con dữ lắm, trời ơi con đâu mà bây giờ tao con mới về như thế. Chư tỳ kheo tính rỡ ra, Đức Phật phát tay đừng có rỡ ra bà chết à, để cho bà khóc đi. Ôm chân bà khóc đã một hồi vậy đó, rồi xong rồi á, thì hứa với bà là đi lại nhà bà để mà thọ trai. Thì chư tỳ kheo rất là lạ, không lẽ bây giờ ai không biết. Đức Phật là xuất thân từ là Thái tử Tế Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Ma Gia, sanh ở Bắc Ấn Độ rõ ràng. Tại sao bà lão này đâu ở trong xứ Lai xứ Đế nào lại ôm con mà kêu con vậy mà Đức Phật không nói gì hết. Đức Phật nói không phải đâu, bà lão này đã từng mấy trăm đời là mẹ của ta. Đó, vì một cái chút coi như là có cái duyên sự, một chút mà phản đối sự tu tập như thế nào đó, bây giờ bà phải bị cái cảnh khổ, tức là nghèo đói như thế này. Hôm nay hội ngộ được ta phải ở đây giáo hóa bà. 3 tháng ăn cư ở lại đó, đi khất thực, đi ngang nhà bà lại thất thực, thì nói chuyện vậy đó. Sao bà chứng được sơ quả tu đầu hoàng. Thì như vậy cái đó là những cái mà Đức Phật muốn nói như thế để chúng ta thấy đó, là cha mẹ mình không phải chỉ có kiếp này không, mà nhiều kiếp, vô lượng kiếp, sanh tử, tái sanh, luân hồi trong 6 đường. Cõi trời, cõi người, A-tu-la, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Như vậy thì lộn đi, lộn lại, sanh đi, tử lại rất là nhiều. À, chứ không phải là chỉ một đời. Do như vậy mà ở đây nếu mình nói là cái cha mẹ mà mình bỏ cha mẹ mình đi như vậy đó, thì chỉ nói cái hiện tại của thế gian thôi, mà mình không thấy cái mà cái đạo hiếu của đạo Phật xuất thế gian. Đấy, nó là như thế. Cho nên ngài mới nói chỉ thấy cái hiếu nhỏ mà không thấy cái hiếu lớn. À, cái người ở thế gian chỉ có một cái là cha mẹ còn sống thì lấy lễ phụng sự, chết thì lấy lễ làm mai táng, cuối cùng thì lấy lễ để cúng tế, gọi là hiếu thôi. À, mà mình không biết cha mẹ chỉ vì mình á, mà cha mẹ là đã tạo bao nhiêu cái nghiệp. À, rồi đời quá khứ cũng cha mẹ, rồi hiện tại đây cũng cha mẹ, rồi cha mẹ hiện tại đây mà tạo nhiều cái nghiệp ác đó, thì tới vị lai cha mẹ mình phải đọa những cảnh khổ. Mà mình chỉ có cái hiếu trong hiện tại thôi, thì làm sao cứu vớt được cha mẹ ra khỏi cảnh khổ của những nơi gọi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nếu đọa sanh đường đó. Đấy, cho nên vì vậy mà nói là nếu được người con xuất gia chống chứng đạo giác ngộ vô thượng, thì mới có thể cứu bạc cha mẹ thoát khỏi cảnh khổ. Tại sao như thế? Tại vì á, cái người xuất gia đó, với cái tấm lòng của mình, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, hy sinh cả cuộc đời mình, vì cái gì? Vì cái sự nghiệp tu tập của mình, và vì cái lòng từ bi để cứu độ tất cả chúng sinh. Mình tu tập được an lạc là để truyền bá những sự an lạc đó, học được chánh pháp của Đức Phật, để có niềm vui trong lòng, thì chia sẻ với mọi người. Đấy, chia sẻ cho người ta hiểu được thế nào là đạo lý, thế nào là từ bỏ những cái tham sân si, những cái mà cột trói mình, đưa cho mình đi vào con đường đau khổ. Đấy, như thế cho nên nói đấy mới thể gọi là đáp báo đáp ân cha mẹ một cách chân thật. Cổ đức có nói, một người con xuất gia chín đời ông bà được thăng thiên, xuất gia làm tăng, tia cạo tóc, mặc áo thâm, đó nghĩa là xa lìa thế tục, học đạo mới dễ thành công. Quý vị mình thấy, như chúng tôi có trình bày đó, ở trong đạo Nho đó thường thường ta nói bất hiếu có ba. Thứ nhất là không có con nói giỏi tông đường. Cái thứ hai là không phụng dưỡng cha mẹ già yếu. Cái nữa đó làm cho cha mẹ bị mang tai tiếng. Ba cái đó mà cái mà không có con là bất hiếu thứ nhất. Tại vì người ta quan niệm đó là sống thì phải được di truyền. Tức là phải có con nối dõi tông đường từ đời này qua đời kia không bị mất đi cái dòng giống đó. Cái thứ hai thì sống cái nhà thác cái mồ. Cho nên những người ở thế gian đó còn sống thì làm nhà cao cửa lớn. Tới chừng mà chết đó, làm cái mồ cho thật là lớn, cho thật là rộng. Như vậy mới thể hiện được cái hiếu của mình đối với ông bà cha mẹ. Nhưng ví dụ mình nghĩ bây giờ ở Việt Nam mình như thế, Trung Quốc như thế, nhưng mà qua Ấn Độ thì sao? Ấn Độ người ta chết ta thiêu, đúng không nè? Ta thiêu người ta đi đổ tro ở dưới sông Hằng á. Như vậy thì không có cái mồ, vậy thì người đó không có còn tồn tại hay sao? Rồi có nhiều người chết á, người ta đem liệm dưới sông Hằng á, cho nó trôi ở dưới, nó rã ra. Tại vì quan niệm của những người ở bên Ấn Độ á, thì người ta nghĩ khi mình còn sống đây thì mình ăn uống của thế gian này, vay mượn của thế gian này. Khi chết á, mà đem liệm xuống sông đó cho cá, cho rã ra, nước nó chảy đi muôn phương, vậy thì người đó được siêu thoát. Hay là đem lên thi lâm á, tức là đem lên trên rừng đó, cái bầm 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 con người ra, những con kênh nó lại nó ăn trong vòng tích tắc là không còn một cái gì nữa hết trơn, tức là đi muôn phương, vậy là người đó được siêu thoát. Hoặc cùng thiêu á, còn tro đó đem đi gãi xuống sông Hằng, vậy trôi ra ngoài biển cả, vậy đó thì người đó được siêu thoát. Như vậy thì nếu mà quan niệm như mình mà gọi là sống cái nhà thác cái mồ, những người đó đâu có cái mồ đâu. Đâu có cái mồ, đâu có mở cửa mã đâu gì đây. Vậy thì người đó làm sao? Người đó không biết chết, người đó không còn gì nữa hết hay sao? Đấy, cái chỗ đó mình nên coi lại. Tại vì tùy theo cái phong tục tập quán của vùng miền, của đất nước mà lập ra như thế, đó là cái của thế gian. Cái đó là cái hiếu thế gian. Nhưng theo quan niệm của Đạo Phật á, thì khác đi. Quan niệm Đạo Phật á, là khi mình còn sống đây, cái thân xác này là mình ăn của tất cả những cái gọi là ở thế gian này, sống vay mượn của đất nước gió lửa, thì cái thân xác này khi chết mình trả về cho đất nước gió lửa. Nhưng còn cái gì? Còn một cái mà không mất, tức là gọi là thần thức, ở ngoài ta gọi là linh hồn đó, để đi thọ sanh, ở ngoài ta kêu đi đầu thai đó. Mà nó đi thọ sanh, nó tùy đâu nó đi thọ sanh? Tùy nó cái nghiệp đi thọ sanh. Cái nghiệp mà hiện tại do thân, miệng, ý người đó tạo nghiệp thiện, cực thiện thì sanh lên cõi trời để hưởng phước. Thiện vừa vừa là sanh cõi người. Nếu ác, cực ác là đọa địa ngục. Vừa vừa thì ngạ quỷ hay là súc sinh. Như vậy thì sáu chỗ để luân hồi đó, tùy theo cái nghiệp đó. Thì như vậy, thân xác này chết, mất, rã ra là cái của cái thân này. Nó của bùng sẽ trả về cho bùng à, bùng đất. Còn cái nghiệp thức của mình, cái thần thức của mình thì nó còn mà theo nghiệp để đi thọ sanh hoặc là thọ sanh một chốn nào đó. Như vậy á, thì khi mà mình chôn ở dưới đất hay là mình thiêu hay là liệng ở dưới sông ở đâu đâu đó, cái thân xác này không quan trọng. Không quan trọng, mà quan trọng là cái thần thức người đó. Khi cái thân xác này còn hiện tại đây có làm được những gì, có làm được cái nghiệp gì thì cái đó mới quan trọng. Cho nên á, trong nhà Phật mình á, chú trọng là khi còn sống đây mình hiếu với cha mẹ đó là phải làm sao. Hiếu nó có 5 điều. Ở trong nhà Phật gọi hiếu có 5 điều, chứ không phải hiếu một điều giống như nãy giờ mình nói chỉ là có cái đó hiếu dưỡng thôi hay là hiếu kính thôi. Còn ở đây đó hiếu có 5 điều. Cái thứ nhất đó, gọi là hiếu kính, là hết lòng kính trọng mến thương nhớ tưởng cha mẹ trọn đời. Lúc nào mình cũng kính trọng cha mẹ, lúc nào mình cũng mến thương cha mẹ, lúc nào cũng nhớ tưởng đến cha mẹ, giàu là ở đây hay là đi đâu đi nữa, mình cũng vẫn nhớ về cha mẹ của mình. Đó gọi là hiếu, hiếu kính. Cái hiếu nữa là hiếu tâm. Hiếu tâm tức là hết lòng lo lắng mọi thứ đủ điều không cho thiếu, tìm cách làm cho cha mẹ vui lòng, không để cho cha mẹ buồn lòng. Chúng ta lo lắng mọi thứ mọi điều không cho cha mẹ thiếu thốn, không cho cha mẹ buồn, lúc nào cũng muốn làm cho cha mẹ mình vui. Đó là cái hiếu, đó là hiếu tâm. Rồi cái hiếu nữa gọi là hiếu hạnh. Hiếu hạnh tức là mình làm lụng mọi việc trong ngoài để thay cho cha mẹ nặng nhọc, thay công việc của cha mẹ mình, thay vì cha mẹ mình lo lắng công việc đi buôn bán, đi làm gì gì đó, bây giờ mình lo lắng công việc của cha mẹ, gọi là hiếu hạnh. Rồi hiếu dưỡng. Hiếu dưỡng tức là chúng ta trực tiếp nuôi dưỡng, săn sóc, ăn mặc ở, phụng thờ cha mẹ, gọi là hiếu dưỡng. Nhưng mà còn một cái hiếu là cao hơn bốn cái hiếu này nữa, gọi là hiếu đạo. Hiếu đạo tức là chúng ta nó phải lập nên công nghiệp lớn, tu hành đắc đạo mới mãn lòng cha mẹ. Quý vị mình biết, có khi á mà cha mẹ nuôi con á, nói tao nuôi mày không mong gì đền đáp, chỉ làm sao mà thành danh với đời, tức là mong làm sao con mình đó thành đạt với đời, làm sao con mình mà hạnh phúc với đời, làm sao cho con mình á được an vui, thì cha mẹ chết cũng mãn lòng. Quý vị mình thấy đúng đấy. Ở đây có rất là nhiều người có cha làm mẹ, lúc nào mình cũng nghĩ như thế, mình hy sinh đời mình cực khổ tới đâu không nàng không mài, mà làm sao cho con mình được sung sướng, làm sao cho con mình được hạnh phúc, đó là vui rồi. Thì như vậy á, nếu mình muốn trả ơn, muốn thể hiện tấm lòng hiếu của mình bằng hiếu đạo đó, thì phải thành nên công nghiệp lớn, tức là làm ăn phát đạt để thành danh. Còn nếu tu hành mà đắc đạo đó thì cũng vui lòng cha mẹ, cái đó cũng là cái hiếu mà gọi là hiếu đạo, chứ không phải chỉ có cái là dâng cơm dời nước không. Ở trong đạo mình là như thế đó, quý vị mình nghĩ. Mà quan trọng nhất là về tinh thần. Tại vì khi tinh thần vui thì vật chất ăn uống mới vui. Còn bây giờ mình dọn ra cao lương mỹ vị cho nhiều, nhưng mà tinh thần cha mẹ mình không được vui, tức là buồn. Thì quý vị mình nghĩ, bữa nào đó mà mình lo lắng, mình buồn, mình phiền muộn, mình sầu não vậy đó, mình ăn có ngon không? Không bao giờ ăn ngon. Như vậy thì có vui trong lòng thì ăn mới ngon, dầu là một bữa cơm đạm bạc. Nếu cái người con đó hiếu hạnh, tức là cái người con đó mà làm ăn chân chính, người con đó mà biết lo lắng cho cha mẹ, biết làm lợi ích cho mọi người, người con đó mà có tấm lòng từ bi, biết thương yêu mọi người, biết thương yêu chúng sinh, làm công việc như thế, dầu là ăn một bữa ăn, gọi là đoàn tụ của gia đình đó, ăn một bữa ăn đạm bạc, nhưng vẫn thấy vui. Nếu trong gia đình chồng hòa, vợ thuận, con cái hiếu thảo. Còn bây giờ á, mà mình á, không có làm được trong gia đình mà hạnh phúc, tức là chỉ lo về phần vật chất thôi, bây giờ coi chừng đó, cái phần vật chất không mà quên chú trọng về cái tinh thần, thì coi chừng mình ăn cao lương mỹ vị chứ mà nó không có bổ. Nó không có bổ. Ăn người bưng tô ăn, không ai nhìn mặt ai hết. Hoặc cùng á, mình đi làm những chuyện bất lương, bất chính gì đó, để có được sự ngược của cải, rồi tiêu tan, làm cho cha mẹ buồn phiền, thì cái đó cũng là hình thức bất hiếu. Chứ không phải chỉ lo cho cha mặt mẹ là mặt sang, ăn ngon, ở nhà cao cửa rộng là cha mẹ vui đâu, chưa chắc đâu. Quý vị mình để ý như thế. Cho nên trong đạo mình á, gọi là năm cái điều đó, gọi là hiếu năm cái như thế. Chứ không phải là hiếu chỉ có cái là dâng cơm dời nước thế thôi, không phải, chưa phải như vậy. Đấy, nói như vậy để cho quý vị mình thấy đó, ngày xưa đó, lúc mà Đức Phật còn tại thế đó, có ngày Xá Lợi Phất, ai cũng biết ngày Mục Kiền Liên là đại hiếu, đúng không nè? Cái hiếu ngày Mục Kiền Liên tôi không kể, ai cũng biết hết rồi, đúng không? Đấy, ngày Mục Kiền Liên cái hiếu, mà muốn nói lại chút xíu, cái hiếu ngày Mục Kiền Liên là sao mà ta gọi là đại hiếu hay quý vị? Ở đây chắc ai cũng nhà Phật. Tại sao gọi là ngày Mục Kiền Liên là đại hiếu? Có phải tại vì á, bà Thanh Đề đó, bà bị đọa ở trong cái chốn địa mà ngạ quỷ đói khát, rồi ngày Mục Kiền Liên đó làm trai tăng, làm lễ Vu Lan Bồn, cho nên á, bà Thanh Đề đó bà thoát khỏi cảnh khổ đó, bà sanh về cõi trời như vậy, cho nên hiếu hay không? Cái đó chỉ có một thôi. Cái hiếu của ngày Mục Liên còn sâu xa hơn nữa. Đấy, còn sâu xa hơn nữa. Đấy. Nhưng mà chúng tôi không nói. Tại vì sao? Tại vì chắc ai cũng có thể biết được cái hiếu của người Mục Kiền Liên rồi. Bây giờ tôi nói một người mà cho quý vị mình thấy cái hiếu. Ở đây có ai biết hết là cái hiếu người Mục Kiền Liên chưa ha? Hả? Thôi tôi cũng xin nhắc lại chút xíu ha. Ngài Mục Kiền Liên là con bà Thanh Đề đó. Khi mà còn đương thời đó, thì bà Thanh Đề á, bà quỷ bán chư tăng, không có thích về Tam Bảo, bà bực bội dữ lắm, bà không có thương thích, cho nên vì vậy đó mà sau khi chết bà đọa cảnh khổ. Đấy, thì ngày Mục Kiền Liên tu hành đắc được lục thông rồi, là A La Hán rồi, thấy mẹ mình đọa cảnh khổ như thế, rồi sao nữa? xuống thấy mẹ đang đói khát thì lên thế gian dẫn thần thông lên xin một bát cơm xuống dâng cho mẹ. Ở trong kinh Vu Lan Báo Hiếu đó, mẹ ăn không được tại vì lòng bà còn tham lam ích kỷ cho nên cơm nó quá thành than lửa. Thì bà che, bà sợ chúng ma kế bên đó giật nó ăn, còn bỏng sẻn như thế thì ăn không được. Vì vậy ngài mới về xin Đức Phật chỉ bài phương pháp cứu mẹ. Thì Đức Phật mới chỉ là bây giờ ông là hiếu thảo động tới trời đi nữa, nhưng một mình ơn ông không cứu được mẹ vì nghiệp mẹ ông quá trời nặng. Cho nên phải cầu nhờ là mười phương chư tăng, nào là Sơn Lâm, Thiền Định, Thọ Hạ, Kinh Hành, Lục Thông, La Hán. Ông phải sắm sửa Vu Lan Bồn, tức là trái cây thì năm thứ, rồi thức mà cái thức ăn thì 100 món, trái cây thì 5 màu, vân vân. Cứ như thế, rồi cung thỉnh nhờ sức chú nguyện của nhiều người, mẹ ông mới thoát được. Thì nương nơi cái lòng hiếu mà ngài làm đó, mẹ thoát. Nhưng mà cái đó, nó nói lên lợi tại sao bà Thanh Đề phải quán ghét chư tăng như thế. Thì nói ngày xưa đó, có một cái ngôi chùa đó, ở vùng B á, thì một hôm hòa thượng trụ trì đó đi vắng, nói là bữa nay tôi phải có duyên sự đi, các ông ở nhà đón tiếp đại thí chủ. Thì khi mà ông đi rồi thì ở nhà chư tăng trang hoàng cũng để đón tiếp đại thí chủ. Đại thí chủ tức là một người thí chủ lớn, đến cúng dường nhiều. Nhưng mà đi ra đi vô, đi ra đi vào, chỉ nhìn thấy có hai vợ chồng bà già đội cái chung gạo trên đầu á, không có đón tiếp. Tại đâu phải đại thí chủ đâu à, cứ lo để mà đón tiếp đại thí chủ. Mà tới trưa, tới xế rồi mà cũng không thấy đại thí chủ, mà thấy có hai vợ chồng ông bà già đó quỳ ở trước đó, đội cái chung gạo á. Thì bà mới bực bội lên, bà nói thôi, ở đây là chư tăng không có biết mình, không có đón tiếp, ý coi mình nghèo khó để lo tiếp người nhà giàu, thôi bây giờ mình về. Thì ông không chịu, ông nói thôi, thì cái đó thì ông thẳng từ từ gì đó. Thì bà giận quá, bà đổ chung gạo xuống, bà chà, bà phát nguyện. Sau này bà gặp tăng thì phá tăng, gặp chùa thì phá chùa. Đấy. Rồi qua kiếp đó, thì khi đó, chiều về đó, thì hòa thượng về tới, thấy cô gạo đổ vậy đó. Thì ngài biết rồi, ngài mới hỏi chúng tăng ở nhà có chu đáo đón tiếp đại thí chủ hay không. Thì chư tăng nói dạ con cũng sửa soạn trang hoàng để đón tiếp, nhưng mà không thấy đại thí chủ, chỉ thấy có hai ông bà già như thế. Thì hòa thượng nói cái này do ta nói không kỹ, nói không rõ mà phải bị cái lỗi này, cho nên là cái đó do ta mà có như vậy. Ta phải nguyện đời đời đi làm con của ông bà già này, độ chừng nào mà hết khổ thì mới thôi. Cho nên phát nguyện đời đời làm con nhiều đời nhiều kiếp, tới kiếp cuối cùng là kiếp ngày Mục Kiền Liên với bà Thanh Đề đó. Cho nên phát nguyện mà trả hiếu, tức là phát nguyện mà đời đời làm con như thế, bởi vì thế đời nào cũng làm con để độ, đời nào cũng làm con độ, mà cuối cùng tới cái đời cuối cùng đó là Mục Kiền Liên với bà Thanh Đề đó, là mới độ được đó, thì mới hết cái nghiệp mà để mà phát nguyện của ông đó. Cho nên vì vậy mà được Đức Phật cho là đại hiếu, cái người hiếu rất là lớn mới dám phát nguyện từ đời này qua đời sau nhiều đời nhiều kiếp để mà độ cái bà mẹ đó thành được đạo quả. Cái gì mình thấy không? Cho nên nhiều đời nhiều kiếp như thế đấy, đó là như vậy. Còn một người nữa trong hiện tại mà ít có nghe nói nhắc là ngài Xá Lợi Phất. Quý vị biết ngài Xá Lợi Phất lúc Đức Phật còn tại thế đó, thì bà mẹ ngài Xá Lợi Phất, tức là bà Xá Lợi Mẫu đó, khi mình tụng kinh A Di Đà đó có nghe nhắc tới Xá Lợi Phất đó, thì con bà Xá Lợi Mẫu. Bà Xá Lợi Mẫu có được nhiều người con, nhưng mà bà bên cái đạo ngoại đạo, đạo thờ thần lửa đấy. Thì một hôm khi mà ngài Xá Lợi Phất á với ngài Mục Kiền Liên là bạn thăm giao, rồi hứa hẹn với nhau lúc đương thời, rồi tới chừng đi tu cũng tung chung ở bên cái ngoại đạo đó, hứa hẹn nói đạo mình nó chưa phải là giải thoát, khi nào người nào tìm được chân lý, tìm được đạo đó thì dắt dẫn người kia. Cho nên một hôm á, ngài Xá Lợi Phất đi gặp ngài Ác Bệ, một trong nhóm 5 anh em Kỳ Trần Như á, đấy, thấy tướng đi nó đẹp thanh thoát như thế thì chặn đường lại hỏi tu pháp môn gì, thầy ông là ai, tại sao có tướng đi thanh thoát như thế. Thì ngài Ác Bệ ngài mới nói là tôi mới tu đây thôi, cho nên tôi không biết gì để tôi dạy, thầy tôi là Sa Môn, ông muốn hỏi gì đó thì ông về đó ông hỏi. Nói không, ông nói đi, nói cái lời nào mà gọi là Đức Phật dạy cho ông đó, ông nói. Thì nói một bài kệ thôi: chư pháp tùng duyên sinh, diệt phục tùng duyên diệt, ngã Phật đại Sa Môn thường tác như thị thiết, các pháp từ duyên mà sinh cũng từ duyên mà diệt, thầy tôi là Sa Môn thường dạy vậy đó. Hai cao đầu ngài Xá Lợi Phất chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. mừng lắm rồi ha, chạy về rủ ngài Mục Kiền Liên để đi. Thì khi bỏ ra đi vậy đó, bà Xá Lợi Mẫu, tức là mẹ ngài Xá Lợi Phất, rất là bực bội, tại đương thờ thần lửa, đương bên đạo đây mà bây giờ bỏ đi theo đạo khác, phản đạo như vậy, bà bị bên kia cũng là coi thường, cho nên bà quán ghét, rất là quán ghét Đức Phật, quán ghét. Thì đi theo Đức Phật như vậy đó, ngộ đạo và đến Đức Phật, rồi từ đó mà tu chứng được 2 tuần, chứng được A-la-hán. Ngày Mục Kiền Liên 1 tuần sau chứng A-la-hán, trở về rủ ông thầy đi, ông thầy không chịu đi. Đi theo hoằng đạo để làm cánh tay mặt, cánh tay trái của Đức Phật. Tới một hôm Đức Phật tuyên bố là sẽ niết bàn 3 tháng nữa. Từ ngày Xá Lợi Phất sao có gì biết không? Nói con cũng muốn về trả hiếu cho mẹ con, vì mẹ con có tà kiến, cho nên vì vậy con xin Đức Thế Tôn cho con niết bàn trước. Thì Đức Phật chấp nhận. Đấy, thì ngài đi về, ngài dẫn theo Sa Di Quân Đầu trở về cái làng của mình hồi trước, của mẹ ngài đó. Thì đi về nghe tin ngài về, bà mẹ rất là mừng. Mà ngài Xá Lợi Phất đồng tuổi với Đức Phật, lúc đó là 80 tuổi, mẹ ngài nhiêu quý vị? 100. Đấy, mẹ ngài 100. Nhưng mà chúng tôi muốn nói một đoạn nữa, như vậy là bà mới quán ghét hơn nữa. Nghe tin ngài Xá Lợi Phất đi tu rồi đó, thì sai. Sai gì? Người cháu kêu bằng cậu đi qua để thuyết phục ngài Xá Lợi Phất về, thì cũng bị ngài Xá Lợi Phất thuyết phục đi tu. Cuối cùng còn ông Ly Bà Đa là em út của ngài Xá Lợi Phất đấy, mà ngài Xá Lợi Phất đi vòng vòng chỗ nào thuyết pháp cũng nói hết trơn á, nói tôi còn thằng em, mẹ tôi có tà kiến, mà tôi thì quyền vinh thế phụ, nếu mà em tôi muốn xuất gia, vào ban ngày thì cạo đầu ban ngày, vào ban đêm cạo đầu ban đêm, đừng cần hỏi mẹ tôi, mẹ tôi không có cho đâu, mà tôi thay thế tôi cho xuất gia. Tức là nói mẹ ngài có tà kiến, tại vì trong luật của nhà Phật á, khi đi xuất gia đó phải được đồng ý của cha mẹ mới được cạo đầu. Còn này thì ngài tuyên bố ngài nói như thế, tại mẹ ngài có tà kiến, khỏi cần hỏi mẹ ngài, em muốn đi xuất gia là cho nó xuất gia. Cho nên ngài Li Bà Đa đó đi cưới vợ về mà cũng giác ngộ được vô thường đó, mà chạy đi vô cái chùa đó, tôi nói khúc đức khúc này thôi, rồi cái bị cạo cái đầu chạy vô là cạo đầu, hỏi Li Bà Đa là cạo đầu, bà giận thêm nữa đấy, tức là đi theo hết trơn rồi bà quán ghét đấy, quán ghét. Cho nên ngài Xá Lợi Phất ngài biết mẹ ngài có tà kiến, quán ghét sâu nặng đối với Tam Bảo, cho nên phải về làm trả hiếu. Ngài trả hiếu làm sao quý vị biết không? Ngài mới xin Đức Phật được đi về. Thì đi về đó ha, thì mẹ ngài mới đầu thì cũng giận, giống như là đi mà không có về, đi mấy mươi năm trời, bây giờ trở về thì thôi, nói cho con cũng thương dữ lắm, kêu dọn một cái phòng mà lúc trước ngài Xá Lợi Phất ở, nhà bà rất là giàu, có người ở rồi nữa. Thì về đó rồi để ngài Xá Lợi Phất đó. Thì ngài Xá Lợi Phất làm sao quý vị biết không? Ở đó về thì hiện bệnh, bệnh nói là kiết lỵ đó. Bà mẹ đó phải nấu cháo cho ngài ăn, phải làm sao nữa, giặt y áo cho ngài. Nếu mà ở ngoài đời á, nói ngài Xá Lợi Phất làm sao có gì biết không, là báo cô là ăn hại đúng không. Còn trẻ còn khỏe thì đi cho đã, đi tới chừng bây giờ đây đó, già rồi bệnh rồi đi về báo thêm bà già, nó bà già 100 tuổi rồi, nấu cơm cho nó, nấu cháo cho nó ăn, rồi giặt đồ nữa. Nhưng mà ngài vẫn mặc nhiên để bà mẹ làm như thế. Thì một hôm vậy đó, bà mẹ thấy bên phòng ngài Xá Lợi Phất á, rực sáng vậy đó, không biết cái gì, thì nghe bên đó có xì xào làm như có người. Thì sáng ra đó bà mới hỏi vậy chứ, hôm tôi thấy bên phòng của ông thấy sáng rực, không biết có ai bển mà vậy. Nói hôm chư thiên xuống thăm con á. Đấy. Rồi thôi bà, nếu bà nghĩ như thế này nè, bà nói nếu mà con mình nó không có thay đổi, mấy mươi năm mong là nó đừng có thay đổi, tức là ngài không bao giờ nói láo, không bao giờ nói dối. Nếu thật như vậy thì có, nhưng mà ngài bà chưa biết là có thật hay không. Thì mấy đêm sau bà thấy sáng rực nữa, bà mới lén lén bởi xa xa mà nhìn vô và thấy có người trong đó. Đấy. Thì khi đó đó là sáng ra bà cũng hỏi, thấy có người rồi, nhưng mà bà cũng còn hỏi, hôm thấy bên phòng ông sáng rực vậy đó, mà không biết ai bên đó, hình như thấy có người bên đó. Nói là hôm đó là để thích xuống thăm con, để thích là vua trời đó ha. Đấy. Như vậy chứ bà cũng còn nghi, chưa có hết cái nghi trong lòng đâu. Thì mấy đêm sau nữa, sáng rực một lần nữa, thì bà đi vô, bà hé vô cửa sổ, bà nhìn thấy đúng rõ ràng có người trong đó, rất là đẹp, đội mão, đội đòi trong đó. Thì bà lui ra, sáng ngày bà hỏi, hôm tôi thấy trong phòng ông rất là sáng, thấy có người trong đó, đẹp này cái nọ, vậy ai trong phòng ông vậy? Nói Phạm Thiên xuống thăm con. Như vậy thì bà nghi bà đang thờ Phạm Thiên, đang thờ đấng Phạm Thiên, là bây giờ á, Phạm Thiên xuống thăm con mình như vậy, thì thầy của con mình là ai? Con mình là như thế nào mà Phạm Thiên chư thiên xuống thăm như vậy? Bạn nghi vấn trong lòng. Thì dài hôm sau nữa thì ngài Xá Lợi Phất sắp sửa tịch đó, thì kêu dân chúng trong đó quy tụ lại, ngài nói đời là vô thường, ai rồi cũng sanh tử, gắng tu tập để giải thoát sanh tử luân hồi. Xong rồi á, ngài tịch. Thì ngài tịch đó, cái dân làng ở đó nghe trình lên quan sở tại rồi lên tới trên vua, thì biết ngài là coi như là tướng quân trong Phật Pháp, người ta rất là kính trọng. Cho nên vì vậy á, cho chư tăng quan quân về để làm lễ mà trà tì của ngài. Khi trà tì xong rồi đó, đem cái Xá Lợi, tức là hài cốt ngài đó, với Sa Di Quân Đầu với bà đi trở về Đức Phật để dâng lên. Thì khi trên đường đi, quý vị mình biết á, trên đường đi đó thì người nào ta đến ta tham dự lễ tang ngài được đó thì ta đến tham, còn không đó thì dài ta lập bàn hương án, giống như bây giờ mình tỉnh Xá Lợi Phật vậy đó, ta lập bàn hương án dài để ta cung nghinh cái Xá Lợi ngài. Đi về tới Sa Di Quân Đầu á, dâng cái lên ở đây là mà Xá Lợi của thầy con đã tịch rồi. Thì Đức Phật nói tướng quân trong Phật Pháp, cái cây đại thọ trong Phật Pháp đã đổ rồi. Thì ngay đó đó, Đức Phật nói một bài Pháp, đời là vô thường, thì nhắm vào ngay chân bà Xá Lợi Mẫu. Lúc đó bà Xá Lợi Mẫu chứng được đạo quả. Như vậy thì ở đây chúng tôi muốn nói cái hiếu ngài Xá Lợi Phất như thế nào. Người đi tu có phải là độ được cha mẹ hay không? Tức là muốn nói lại câu chuyện cho quý vị mình thấy, trong kinh Đức Phật nói thế này nè. Một người nào cúng dường cho một bậc A-la-hán ăn một bữa ăn, phước báo sanh lên cõi trời. Người nào cúng dường một bậc thánh tăng ăn một bữa ăn, phước báo sanh lên chư thiên. Thì như vậy đó, đối với bà Xá Lợi Mẫu đó, bà dâng cho ngài Xá Lợi Phất ăn bao nhiêu bữa ăn? Mà bà có tính toán không? Không tính toán, đúng không nè? Nội bao nhiêu đó không ha, là phước báo sanh lên cõi trời rồi đó. Mà chưa đâu, ngài Xá Lợi Phất đối với mặt trí tệ muốn trả hiếu cho mẹ mình, không phải chỉ như thế, tại vì sanh cõi trời hưởng phước, hết phước cũng bị đọa. Cho nên vì vậy phải làm sao tạo điều kiện cho cha mẹ mình. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy đó, nếu cha mẹ mình có tà kiến nên hướng cho cha mẹ mình quay về với chánh kiến. Nếu cha mẹ mình chưa quy kính Tam Bảo, mình hướng cha mẹ mình quy kính Tam Bảo, đó là người con đại hiếu. Đức Phật chưa nói tới và dâng cơm dời nước gì hết trơn á. Đấy, nói như thế đó, quý vị mình thấy đó. Như vậy thì bây giờ á, tạo điều kiện cho bà Xá Lợi Mẫu đi lên gặp được Đức Phật. Do có cơ duyên đó làm niềm tin của bà kiên cố hơn, vì con mình á, là một quý giá như vậy đó, cho nên người ta mới cung kính, người ta mới tôn thờ như thế, người ta mới cung nghinh đi dài, người ta quý kính như vậy cả triều đình. Đấy, rồi về đây đó gặp được Đức Phật với cái tâm từ của Đức Phật, với cái hào quang từ bi của Đức Phật mà làm cho bà cảm mến. Lúc đó bà cảm mến Đức Phật thì nghe hết tất cả những lời của Đức Phật nói, thì bà chứng vào sơ quả. Thì như vậy vào trong quả vị thánh thì người đó không còn đau khổ của sanh tử. Quý vị mình thấy không? Nếu vào trong quả vị Tu Đà Hoàn thì chỉ có 7 lần sanh tử nữa thôi, không còn bị đọa lạc. Còn nếu chứng quả A-la-hán là không còn đau khổ nữa. Như vậy thì trả hiếu bằng cách tạo cho mẹ mình có phước đức, trả hiếu bằng cách tạo cho mẹ mình có cái chánh kiến, có trí huệ. Chứ không phải trả hiếu bằng cách mà thế gian phàm tình của mình dâng cơm dời nước. Đấy, ngày xưa cũng vậy. Khi mà ở Việt Nam mình nè, tôi nói qua Việt Nam, cái đó là Ấn Độ ha. Việt Nam mình cũng vậy. Hôm rồi chúng tôi có duyên đi ra ngoài Bắc mãi á. Đi lại cái chùa đó gọi là Què Nhai. Tên nó như thế mà kêu Hoài Nhai không chứ Què Nhai. Tại có cây què ở trước đường đó đó. Thì á, trong sự tích đó, đó là quý vị mình biết á, ngày xưa đó có một cái gia đình đó. Cha mất đâu sớm rồi còn một người con, hàng ngày bà đi phải đi gánh hàng, gánh rau xuống chợ để đổi đồ để về để mà nuôi con hàng ngày vậy đó. Thì một hôm bà đi họp chợ thì bà mới dặn người con ở nhà, bà nói mẹ đi con ở nhà đó, con xách cái giỏ cua, ở miền Nam mình kêu cua, ở ngoài Bắc thì kêu cái đó, xách cái giỏ lên rồi giả nó ra để nấu canh rau. Canh rau đai đó, tức là đọt bố đó, nấu canh để mẹ con khi đi họp chợ về mẹ con cùng ăn. Thì dạ rồi cái bà mới đi. Thì bà đi họp chợ xong trưa bà đi về, thì về thấy nấu canh, dạo lên thấy rau rồi không thấy cua. Quý vị biết nấu canh cua không? Ở Việt Nam mình biết ha. Rồi cái hỏi gì chứ cua ở đâu rồi không thấy, thấy canh rau không à. Thì ngài mới nói con á, là cũng có làm nhưng mà con kéo cái vỏ cua lên á, con thấy nó khóc, nước mắt nó to to, và tại vì con cua nó phịch cái nó thổi cái bọt lên á, ngày nó khóc, thấy tội nghiệp đó, Phật vừa vừa con thả hết trơn rồi, trời đi chợ về nắng đang nóng nữa, bực sách rồi rượt nhỏ nhỏ chạy, rượt riết chạy, mất tiêu nhỏ từ đó và mệt quay trở lại mất tiêu luôn, 11, 12 tuổi chạy mất tiêu, 30 năm sau, 40 năm sau, thì lúc đó đó, ngài đi tu vậy không phải ngài bất hiếu, bỏ mẹ nhà cô đơn vậy đó. Nhưng mà bây giờ nếu mình trở về với mẹ nữa thì sao quý vị? Thì cũng vậy thôi, giả cua nấu canh cho mẹ đi chợ bán về ăn vậy thôi, thì cũng cứ tiếp tục như thế, tạo nghiệp thôi chứ không là gì hết trơn á. Nhưng mà ngài có cơ duyên sau đó mà ngài chạy đi tuốt luôn, ngài đi tu 30-40 năm sau là một vị hòa thượng ở một trụ trì của một cái chùa, ngài mới trở về tìm mẹ. Nhưng mà không phải ra đi và quên mẹ nha quý vị, lúc nào đi cũng nhớ mẹ chứ không phải là quên đâu, nhưng mà phải làm sao gắng tu hành đắc đạo để mà làm cho cha mẹ mình vui, gắng tu hành đắc đạo để trả ơn cho cha mẹ, phải nói như thế, giống như hồi nãy mà hiếu đạo vậy đó. Thì ngài đi, ngài trở về thì đi về tới đầu làng, đi vô đó thì gặp có cái quán, người ta gọi là quán chè, ở ngoài thì cái quán chè ở đầu làng đó là như mình kêu dự trà đó, người khách đi ngang qua rồi cái nghỉ mát uống miếng nước trà rồi trả tiền 1-2 đồng vậy đó. Thì ngài ngồi đó, thì bà mới lại hỏi vậy chứ nhà sư có cần dụng gì không, nói tôi thấy bà khách đông quá thôi bà lo khách đi, rồi chút xíu tôi có việc xin hỏi bà anh chút. Thì khách rồi xong mới hỏi bà chứ ủa bà không có con cháu gì sao, thấy bà già rồi mà còn cực khổ, còn buôn bán vậy nè, vất vả vậy. Thì bà nói có chứ cũng như không à thầy ơi, tôi đó cách đây mấy mươi năm trước á cũng có đứa con nhỏ nhỏ 10 mấy tuổi vậy đó. Thì bà kể câu chuyện ra, tôi kêu nó giả cua như thế, rồi về không có, tôi rượt nó, rồi cái nó chạy mất tiêu, cho nên bây giờ già phải cô đơn, chịu mình ơn, mình làm gì chứ làm sao bây giờ. Nếu nói như vậy đó, thì ngài biết đó mẹ mình không quý vị? Biết không? Biết liền. Như gặp mình thì sao? Chạy lại liền ôm mẹ, mẹ con là cu tí, cu tèo, thì nó thưa nè, con là hòa thượng, con là gì rồi phải không? Còn ngài điềm nhiên không nói gì chứ, nói, vậy tội nghiệp bà cụ ha. Thôi bây giờ thế này nè nha. Bà cụ có chịu về ở chùa không? Ở chùa, ăn cơm chùa, làm cỏ rồi nữa. Nó thôi tôi không dám đâu. Vì tôi lớn tuổi rồi, tôi về chùa, tôi sợ không có làm gì được cho chùa đó là ăn tổn phước chết. Nói không sao. Ở chùa thì có việc nặng, việc nhẹ. Việc nặng thì mấy người nhỏ nhỏ người ta làm. Còn việc nhẹ, ví dụ như mình có thể mình quét rác. Có thể mình nhổ cỏ. Có thể mình đóng chuông, mình niệm Phật, mình ăn cơm cũng được. Không sao. Nói vậy thì được. Nói để tôi về tôi bàn lại với chúng ở chùa rồi sẽ cho người đến đón bà. Thì như vậy ngày về ngày mới họp chúng lại. Ngày mới nói ở dưới chỗ cái làng đó đó có bà lão thấy tội nghiệp lắm. Bà không còn ai nương tựa hết trơn, nó già bà còn phải xin nhai bằng cái nghề bán trà vậy đó, thấy tội nghiệp. Bây giờ ở đây chùa mình còn thấy mấy cái cốc bỏ hoang, tức là mấy cái cốc chưa ai ở đó. Cho bà về đây bà ăn cơm chùa cho có phước, bà niệm Phật có phước. Vậy mấy đại chúng có đồng ý không? Ông trụ trì mà ông coi như dân chủ như thế, đại chúng ai cũng đồng ý. Về bà ở đó rồi bà công quả thì thôi chứ có gì đâu. Được thì thôi sẽ đến đó đi rước bà về, cho người đến đó rước bà về. Rước bà về rồi đó quý vị biết không, ở cái thất đó lúc nào ngày bữa sáng nào ngày cũng qua. Lúc còn khỏe thì ông lấy cây gậy ông vẽ một cái vòng, vòng cỏ đó phải không, lớn lớn. Bà cụ bà sợ tổn phước thì thôi bây giờ á bà nhổ cỏ nha, hằng ngày bà nhổ cỏ trong chỗ này nè, cái vòng này nè, nhổ mà nhớ nhổ cỏ, nhổ rồi ăn cơm, nhưng mà nhớ nhổ cây cỏ là niệm Phật một tiếng, ăn cơm không tổn phước. Thì bà nghe lời hòa thượng nói trong trụ trì chùa mà mình ăn cơm nhờ, mình không dám coi thường một chú tiểu nữa, tại vì mình ăn vô đó là ăn cơm nhờ của chú tiểu trong chùa đó, cho nên vậy bà cố gắng nhổ cỏ trong cái khu vực mà ông vẽ cái vòng tròn đó, ngày nào cũng vẽ cái vòng tròn vậy đó. Thấy bà lớn lớn tuổi già rồi thì vẽ cái vòng tròn nhỏ lại, tức là hình thức để cho bà lao động phơi nắng để cho có sức khỏe thôi chứ không có gì hết trơn á, mà tạo điều kiện cho bà niệm Phật, tức là nhổ cỏ niệm Phật. Thì một hôm đó đó ngài có duyên sự phải đi, tôi nói một hôm chứ cũng lâu rồi đúng không, thì ngài duyên sự đi, ngài phải dặn chúng ở nhà như thế này nè, nói với tôi có duyên sự phải đi, có công việc phải đi, nếu mà bà cụ ở nhà bà có mất đó thì hoàng lại đó phan hả chôn, tức là liệm á, liệm ở đó hoàng đó đi rồi phan hả chôn, đợi tôi về hả chôn. Thì ông đi đâu có bữa trước bữa sau ở nhà bà chết, không có bệnh gì nặng hết trơn á, rồi chết. Thì chúng tăng cũng y lời như thế, vàng bà lại để đó. Thì bữa sau ông về tới, thì nghe tin bà chết, thì ông chống gậy ông đi vô, nói bà dội đi vậy không đợi tôi về, đúng không? Rồi cái trong đó có chư tăng có Phật tử nữa nha, thì ngài chống cái gậy, ngài đi vòng cái quan tài ba vòng như thế này. Bà đứng, ông đứng trước cái đầu quan tài, ông nói thế này nè: nói nếu như lời Đức Phật nói không ngoa, người con tu hành đắc đạo, cha mẹ phước báo sanh thiên, nếu đúng như vậy đó, cho áo quan bay lên làm tinh. Thì lúc đó cái áo quan bay lên trên, dần 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 lên trên gớt xuống, cả đại chúng với Phật tử ngơ ngác, không biết là cái đó là cái gì, không biết làm sao. Bởi vì biết cái áo quan không, tức là cái quan họ, cái quan tài có cái áo trên đậy vải vàng, vải ghen trắng á, đậy lên trên đó, nó gọi là cái áo quan đấy. Thì như vậy á, thì ngơ ngác, ngài biết chúng ngơ ngác, Phật tử ngơ ngác, ngài mới nói thế này nè: các vị không có hiểu đâu, cho nên tôi xin nói cho quý vị mình biết, bà lão trong hòm đó chính là mẹ tôi đích thị là con của bà. Mới kể ra là mấy mươi năm trước như thế để về biết được bà rồi, nhưng mà sợ bà ỷ lại, bà không tu hành cho nên tôi không có nhận, nhưng mà trong thâm tâm lúc nào cũng nhớ ơn, biết ơn, cũng lúc nào cũng muốn đền ơn cho bà, muốn trả hiếu cho bà, cho nên mới đem bà về đó, hình thức cho bà công quả như thế, chứ thực ra để cho bà hướng thiện, để cho bà quy y Tam Bảo, để cho bà biết cách tu tập, để cho bà giải thoát. Do như vậy đó mà tạo điều kiện cho bà biết bà không có ỷ lại. Chứ nếu như giờ á mà nhà ôm rồi cái rước về đó ha, rồi à nha, bây giờ á là con tôi làm trụ trì, phải không, mấy đệ tử con tôi giống như cháu nội tôi, nó phải có nhiệm vụ nhiệm vụ giặt đồ cho tôi, nhiệm vụ đem cơm cho tôi, nhiệm vụ gì gì đó, bà đâu cần lo tu gì nữa đâu hả. Con này không có, không có nhìn, nhưng mà trong thâm tâm lúc nào cũng vậy, chứ đâu phải là bất hiếu đâu, phải không, lúc nào cũng muốn cho mẹ mình tu, lúc nào cho mẹ mình cũng ghi ký Tam Bảo, trở về đó để cha mẹ mình tự giải thoát. Nội cái phước đức ngày tu hành đó là cha mẹ sanh lên cõi trời rồi đó, nhưng mà ông còn không muốn, muốn cho tự mẹ mình giải thoát, tự mẹ mình giải thoát, cái đó mới là trả hiếu trọn vẹn, không đọa đường khổ nữa. Như vậy quý vị mình thấy, như vậy có phải là cái người xuất gia là người bất hiếu không? Còn nhiều lắm, nhưng mà tôi chỉ dẫn chứng hai câu chuyện cho quý vị mình thấy. Ở Việt Nam mình á, mà bây giờ cái chùa là bây giờ là lúc hổm tôi có ra ngoài đó đó, Hòa Thượng đó kêu Hòa Thượng Cua, chứ ngài là Tông Diễn Thiền Sư. Bây giờ cái long vị ngài còn thờ ngoài cái chùa Hoài Nhai đó đó, còn thờ ngoài, hôm bữa hổm chúng tôi có ra ngoài đó. Bây giờ mình thấy ở đó mình kêu Hoài Nhai không chứ què nhai, cây què cái què ở đâu làm đó đó. Như vậy thì quý vị mình á nên biết á, người ta chỉ nói cái này đó là cho mình thấy cái hiếu đại đa số là cái hiếu của người thế gian, cái hiếu mà gọi là hiếu dưỡng thôi, nhưng mà chưa biết đã trọn vẹn hay không nữa. Có khi mình hiếu về tinh về vật chất, nhưng mà tinh thần mình làm tổn thương mẹ mình. Một lời nói mà mẹ mình trông chờ thương mến, mà mình nói một lời nói làm cho cha mẹ mình bị tổn thương, mà nếu mà bị buồn như vậy thì ăn cao lương mỹ vị cũng không được. Cho nên vì vậy đó mà ngài trả lời một cách rất là hay. Cho nên là cái ông chỉ biết ngũ luân ở thế gian mà chẳng biết cái hiếu lớn cứu cha mẹ. Cái hiếu lớn cứu cha mẹ là phải như thế, tức là đại hiếu. Mà đại hiếu là phải làm sao đưa mẹ mình được giác ngộ. Đại hiếu là làm sao đưa cho mẹ mình được giải thoát vĩnh viễn, không còn khổ đau sanh tử nữa. Thì đó mà đại hiếu, giống như ngày Mục Kiền Liên là ngày đại hiếu, là sanh nhiều đời để làm người con, để giác ngộ cho mẹ mình, giác ngộ để không còn bị sanh tử nữa. Thì cái chỗ đó, hay là như ngày Xá Lợi Phất phải làm sao cho mẹ mình không còn cái sanh tử đau khổ, chứ không phải là chỉ có cái hưởng phước của đời sau. Chứ thực ra đó, con mà tu á, người ta gọi là nhất nhân hành đạo cửu quyền thăng. Người tu đó mà nhờ như thế mà cha mẹ chín đời bảy kiếp cũng được siêu thăng nữa. Đó. Như hồi nãy chứng tỏ là Hòa Thượng Cua, là tức là Hòa Ngài Tông Viễn Thiền Sư đó. Ngài là như thế. Cho nên á, có một cái câu hỏi ở đây mà nó liên quan đến cái hiếu. Tội bất hiếu có ba, không con nói giỏi là lớn hơn cả. Bất hiếu có ba điều, nhưng mà cái tội mà không có con nói giỏi trong đường á, như vậy á thì cái người tu đâu có con, vậy là bất hiếu rồi. Người tu là bỏ cha mẹ đi, không có về phụng dưỡng, vậy là bất hiếu rồi. Phải không quý vị? Vậy bất hiếu không quý vị? Hồi nãy chúng tôi có trình bày đó, cha mẹ mình không phải một đời này, không phải một kiếp này, mà nhiều đời kiếp sanh tử, đúng không nè? Nhiều đời kiếp sanh tử, thì biết đâu bây giờ á là lên đây làm chồng, làm vợ, làm cha, làm con, làm anh em, bậu bạn, tất cả đều là nhân duyên quyến thuộc của mình nhiều đời kiếp, là cha mẹ, là anh em lộn lão lên. Như vậy thì mình bây giờ đây á, mình đi tu, mình tạm thời, tôi nói chứ tạm thời thôi, bỏ cha mẹ hiện tại của thế gian, nhưng mà bỏ đâu phải bỏ luôn đâu. khi mà tu hành mà có đạo lực rồi cũng trở về để mà dẫn dắt cha mẹ mình, khuyến cha mẹ mình quy y Tam Bảo, khuyến cha mẹ mình bỏ tà quy chính, khuyến cha mẹ mình biết ăn chay, biết niệm Phật hay biết tu tập. Đấy, đó là cái hình thức không bao giờ mình đi tu mà mình quên đâu. Mà hơn nữa đó là hiện đời đây đối với chúng sinh, trong kinh Đức Phật nói rõ ràng, hồi nãy chúng tôi có nói, coi người nam lớn là cha ta, người nữ lớn là mẹ ta, lớn người vừa là anh ta, là chị ta, nhỏ nữa là em ta. Như vậy thì tất cả đều là thân bằng quyến thuộc của mình, đều là cha mẹ của mình nhiều đời nhiều kiếp. Như vậy thì bây giờ mình đi phục vụ cho tất cả chúng sinh, có phải mình trả hiếu cho cha mẹ nhiều đời kiếp không? Mà trong đó cũng có mẹ mình hiện tại đời vậy. Đấy, như vậy thì người đi tu là không phải là bất hiếu. Còn đây nói nè, luân lý ở thế gian không con nối dòng là bất hiếu, trái lại đạo xuất thế gian cuộc hạng trong lệ thuộc này. Bởi do tham ái nên chúng sanh tiếp nối nhau mà sanh cột trói trong lưới ái chẳng thôi, như keo như hồ, đời đời hội hiệp, kiếp kiếp liên truyền cha mẹ con cháu tới lui chẳng dứt. Nếu thật là người có trí, phải cương quyết đoạn trừ phát tâm dũng mãnh, chặt đứt ái dục, đốn ngộ tâm tánh, vượt thẳng đến mảnh đất giác ngộ. Tuy là tiệt tự không con nối dòng cũng không phải tội lỗi, bởi tự mình có cái hiếu lớn xuất thế, báo đáp ân của ông bà cha mẹ một cách chân thật. Như vậy thì cái mà không phải chỉ hãn cuộc, chỉ có cái là có con nối dõi tông đường, thì thực ra từ đâu mà có con, từ đâu mà có tái sinh đời này, quý vị mình biết không? Từ nơi cái ái, đúng không nè? Từ nơi cái ái, tức là mình yêu, mình ái, cho nên mới sanh ra nhiều kiếp luân hồi đau khổ. Mà nói từ ái sinh lo, từ ái sinh sợ, không còn ái thì không còn lo sợ gì. Sở dĩ bây giờ mình còn lo, còn sợ, còn buồn, còn thương, còn sầu bi khổ u não là tại từ nơi nơi ái. Ví dụ bây giờ ở nhà xung quanh mình đó, nghe cái thằng nhỏ đó, con của nhà hàng xóm kế bên đó, nó đi học lỡ nó rớt xuống sông nó chết, mình có thương không quý vị? Thương, đúng không? Nhưng mình có đau khổ, mình có nhào lên nhào xuống, mình có khóc than, mình có thảm thiết không? Nhưng mà lỡ mình nghe tin thằng con mình nó đi học nó rớt như vậy thì như thế nào? Có đau khổ không? Ăn không được, ngủ không được, đầu bù tóc rối, có khi lang thang, có khi là đau khổ dữ lắm, muốn chết lên chết xuống nữa. Tại sao vậy? Sao mà khổ vậy? Tại nó là con mình. Mà con mình là sao? Ái, đúng không? Nó cũng thân, người kia cũng thân. Tại sao nhỏ kia chết thì mình chỉ thương thôi mà mình không có đau khổ, mà giờ con mình nó chết mình đau khổ dữ vậy? Do ái không? Rồi, do ái mà ái nhiễm từ nơi cái dục ái, cho nên tôi nói ái bất nhiễm bất sinh ta bà, niệm bất nhất bất sinh tịnh độ. Mình sanh ra cõi này là do nhiễm ái, mình mới có thân này. Mà có thân này có khổ không quý vị? Thân là khổ, tại vì có sanh lão bệnh tử, có sanh rồi có già, có bệnh, có chết, mà có luân hồi như thế. Vì cái ái nhiễm cho nên mình sanh cõi ta bà này. Mình nhiễm ái từ khi chưa thọ sanh, gọi là cái thần thức của mình á, cái nghiệp ái của mình đó, nó nằm trong đó. Khi thấy được cái nghiệp ái của cha mẹ cho nó nhập thai, từ nơi cái ái đó rồi sanh ra tiếp tục ái nữa. Do như vậy mà nó tạo mình sanh tử linh hồi truyền miên như thế. Cho nên nối tiếp nhau, ở đây nói nè, đời đời nhờ nối tiếp nhau, sanh đi tử lại, đời đời gây nghiệp nhau. Mà có con như vậy là do ái, ái rồi sanh con rồi tiếp tục ái, để mà nối tiếp nhau, để tạo cái đau khổ sanh tử như thế. Quý vị mình thấy. Còn cái người mà mình tu mà đoạn được ái, ở đây chúng tôi luôn nói, cái người xuất gia đoạn ái để làm gì? Để ngừng sanh tử. Để ngừng sanh tử. Mà ngừng sanh tử không phải không còn gì hết. Quý vị mình nhớ nha. Có nhiều người ta cứ nghĩ như vậy thì mình không còn sanh, hay là tử rồi thì hết, không còn gì hết. Không phải đâu. Không phải như thế. Mà thảnh thơi, mà an lạc. Tôi nói ví dụ đi. Như bây giờ đó, mình có một người con mà nó mất, mình đau khổ như thế. Mình có một người cha mẹ mất, mình đau khổ như thế. Thì nhiều đời nhiều kiếp, hay là mình bà con quyến thuộc mà nhiều như vậy đó, mình đau khổ cỡ nào? Như vậy thì có con nhiều có khổ không? Lo bây giờ mà lo ăn lo mặc chưa nói, còn lo đủ thứ công việc nữa. Nhưng mà từ nơi cái chỗ mà Đức Phật muốn nói, từ nơi cái chỗ mà nối tiếp nhau đi trên con đường đau khổ. Đấy, còn đoạn ái là cắt đi con đường đau khổ, không còn sanh tử luân hồi nữa. Như vậy thì ở đây mà nói đó để cho mình thấy đó, cái sự tu tập để đoạn ái, để giải thoát vấn đề sanh tử, và cái hiếu của người xuất thế gian và người thế gian. Đấy, cái hiếu của người thế gian là chỉ lấy cái còn sống thì coi như lấy lễ để phụng thờ, khi chết thì làm ma chay, làm đám để mà trả hiếu, khi mà sao thì cúng tế vậy thôi, hay là cha mẹ còn thì lấy lễ là dâng cơm dời nước vậy thôi. Thì cái đó mới vần vật chất thôi. Mà phải nhớ ở trong đạo mình tới 5 cái hiếu đặng, nói đủ là phải như thế. Mà cái hiếu lớn nhất đó là hiếu đạo là lớn nhất. Hiếu đạo là lớn nhất. Người đó mới có khả năng trả hết trọn vẹn cái nghiệp của cha mẹ mình tạo cho mình. Cái người đó mới gọi là trọn hẹn hiếu. Tức là khi mình học đạo rồi, mình hiểu đạo rồi, mình biết nhân quả, luân hồi, nghiệp báo, mình biết được như vậy rồi đó, thì cha mẹ mình mà có tà kiến thì mình khuyến khích cha mẹ mình bỏ tà kiến về chánh kiến, cũng giống như Ngài Mục Kiền Liên, cũng giống như Xá Lợi Phất. Làm sao mà đưa mẹ mình trở về với chánh kiến. Rồi rồi cha mẹ chưa biết quy kính Tam Bảo thì khuyến khích cha mẹ mình phải biết tu tập, biết quy kính Tam Bảo, làm một cái chủng nhân để đời đời sanh ra. Đức Phật nói một câu vậy nè, quý vị mình ở đây không biết có quy y Tam Bảo hết chưa. Ở trong cái phái quy y đó, ở trong chỗ mà quy y Tam Bảo đó, nó quy Phật bất quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Rồi cứ tưởng là quy Phật, cái Phật cứu mình không đọa địa ngục, không có. Địa ngục là cái nhân sao mới rớt vào địa ngục, nhân ác, cực kỳ ác thì mới đọa địa ngục. Mà bây giờ mình quy Phật là một đấng giác ngộ, một đấng từ bi trí huệ, đâu có kêu mình làm ác. Cho nên nương nơi cái đấng từ bi đó mà mình học theo hạnh Ngài để mình không có cái nhân ác để đọa địa ngục. Quy Pháp là Pháp chỉ cho mình là từ bi, hỷ xả, biết thương người, thương vật, cho nên đâu có bỏng sẻn, tham gian, ích kỷ. Bây giờ là Phật tử đây, là như bữa nay mình đi, cũng là hình thức mình đi là vì lòng từ bi của mình, đi bố thí, đi cúng dường, phát tâm theo chánh pháp và trả hiếu cho củ quyền thất tổ quá vãng, cũng như cha mẹ mình hiện tiền, mình hồi hướng phước đức đó, tất cả đều cho, đó cũng là cái lòng từ của mình, đó cũng là cái phước. Như vậy thì cái người mà quy y pháp rồi đó, đâu có bỏng sẻn mà để bị đọa làm loài ngạ quỷ. Rồi đòi súc sinh đó, thì cái người dâm dục, thiếu hiểu biết vân vân mới làm loài súc sinh. Cho nên vì vậy quy y tăng rồi đó, tăng dạy cho mình con đường chân chính, con đường mà hiếu hạnh, con đường mà là chân lý. Thì như vậy thì đó là sáng suốt, đâu có mù mờ để bị đọa làm kia. Còn một chỗ Đức Phật còn nói nữa, người nào mà quy y Tam Bảo, đủ niềm tin với Tam Bảo, đủ niềm tin với Phật, Pháp, Tăng, chết không đọa ba đường ác. Nếu mình hành trì theo năm giới thì đời đời qua lại cõi người, cõi trời, chứng thành Phật quả, không lui sụp. Quý vị mình thấy không? Chỉ giữ năm giới của người cư sĩ thôi, là đời đời mình làm cõi người, từ kiếp người này qua kiếp người sau. Tại vì có chủng nhân đối với Tam Bảo, có chủng nhân giải thoát, cho nên vậy từ từ. Do như thế đó mà đó, người tu là lúc nào cũng muốn mình được an lạc, giải thoát. Đấy. Mà cái người xuất gia đó thì lúc nào cũng muốn tất cả chúng sinh đều được an lạc, giải thoát, hết khổ đau. Trong đó có cha mẹ mình nhiều đời kiếp và cha mẹ hiện tại. Đấy. Như vậy thì ở trong cái đoạn này mà hai câu hỏi, quý vị mình thấy có đề cập đến cái hiếu. Cho nên chúng tôi nhân dịp hôm nay cũng là cái khóa tu lần thứ 95, đầu năm Ất Mùi. Cũng có nhân viên Phật tử ở thành phố xuống đây cũng tham dự. Chúng tôi cũng trình bày một ít về vấn đề mà trong cái câu hỏi mà nói cái hiếu của người thế gian như thế nào, rồi cái hiếu người xuất thế gian như thế nào. Nếu không khéo đó, chúng ta mà không hiểu biết cặn kẽ, không hiểu biết thấu đáo đó, người ta chỉ hỏi cái người xuất gia đó là có hiếu hay bất hiếu, thì mình thấy cái lý luận người ta rất là chặt chẽ. Cha mẹ mình công ơn nuôi dưỡng mình rất là sâu nặng, đúng không nè, công ơn như trời như biển. Mà bây giờ nuôi mình vừa lớn lên rồi chưa có trả ơn gì cho cha mẹ hết trơn, cái đi xuất gia tiêu rồi, đúng không? Không báo đáp gì được cho cha mẹ hết trơn. Thậm chí khi đi xuất gia tới chừng cha mẹ mình có phước thì gần chết rồi được trở về để gặp cha mẹ, có khi là cha mẹ chết rồi mới có được về. Như vậy thì có phải là có hiếu hay bất hiếu? Đấy, nếu mà nương nơi đây đó là làm con mà cha mẹ còn không được đi xa, chẳng còn được đi xa, hà huống là bỏ mà đi như vậy thì là sao? Thì mình hoang mang liền, đúng không? Đấy, mà mình phải hiểu, nếu là người xuất gia, mình là người Phật tử, phải hiểu được cái hiếu như thế nào gọi là cái hiếu lớn, cái hiếu như nào gọi là cái hiếu nhỏ, cái hiếu nào là cái hiếu của thế gian, cái hiếu nào là cái hiếu xuất thế gian. Đấy, cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng. Cho nên vì vậy đó, mà theo lời Phật dạy, người xuất gia là người. Đấy, giống như vậy, bây giờ tôi kể một câu chuyện để kết thúc bữa hôm nay. Quý vị mình thấy như Đức Phật ngày xưa dạy mấy người đệ tử có hiếu như vậy thì đối với Đức Phật có hiếu không? Đó, Đức Phật ngày xưa cũng bỏ ngai vàng, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ vợ con, bỏ đền đài đi xuất gia, vậy thì bất hiếu à? Hay sao? Đấy. Nếu mà như vậy ngài không bỏ, vậy bây giờ không có đạo Phật để mình tu. Phải không? Nhưng mà ngài không có đâu, ngài bỏ đi đó chứ không phải là quên ơn của cha mẹ. Khi chứng đạo rồi ngài trở về liền độ cho vua cha, tức là ông Tịnh Vạn Vương biết cách tu tập, chứng được sơ quả. Rồi khi mà ông cha bệnh trở về thăm, khi cha chết còn trở về tự mình kê cái quan tài đi quả táng. Quý vị thấy không? Khi còn sống trở về độ cha mẹ biết cách để tu tập. Khi còn sống nó được an lạc. Khi chết đó, nương nơi cái chứng đắc quả vị đó mà không còn đau khổ nữa. Nhưng mà ngài vẫn thể hiện theo kiểu phàm tình thế gian, cũng khiêng cái quan tài để đi thiêu. Và độ tất cả dòng họ Thích quy y Tam Bảo, nhất là như bà Mahamasa Ba Đề, bà Di Mẫu đó, cũng quy y Tam Bảo rồi xuất gia rồi thành thánh quả. Như vậy thì quý vị mình thấy có phải đi xuất gia vậy là bất hiếu không? Đấy, quý vị mình thấy từ khi Đức Phật còn tại thế tới đệ tử ngài rồi tới dài dài tới Việt Nam chúng ta hồi nãy chúng tôi kể. Thì mong rằng cái bài giảng hôm nay toàn thể quý nam nữ Phật tử trong đạo tràng là Phật tử, chúng ta phải nhận định đúng được cái hiếu của người tại gia và cái hiếu của người xuất gia, để chúng ta làm tròn trọn vẹn hai cái hiếu. Khi còn ở tại gia chúng ta cũng vẫn làm trọn vẹn cái hiếu tại gia, nhưng chúng ta có học đạo, thì chúng ta cũng phải hiểu và sống theo cái hiếu của người xuất gia, tức là cái hiếu lớn hơn nữa, để cha mẹ hiện đời đây không còn đau khổ và tương lai cha mẹ cũng không còn đau khổ nữa. Một lần nữa chúng tôi xin cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho toàn thể quý nam nữ Phật tử trong đạo tràng luôn luôn được thân an tâm lạc, lúc nào cũng có đầy đủ niềm tin với Tam Bảo, lúc nào cũng thể hiện tấm lòng hiếu đạo của mình trọn vẹn, hiếu đạo của thế gian và hiếu đạo của xuất thế gian, để tròn tâm nguyện là một người con Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả.